Say Mộng Giang Sơn, chương 887, Thiên Kỵ cuốn Bình Cương, góc truyện audio.com. Trước cổng Kim Ngô Vệ là một khu phố, hai bên có các tiểu lâu cao thấp khác nhau treo rất nhiều đèn lồng và cờ, phần lớn là các thanh lâu, quán rượu. Đúng chính ngọ, mặt trời chói chang, các lá cờ dường như cũng rủ xuống, vài ba tên tính đang ăn uống ở trong quán rượu, cũng có những phụ nữ quần đỏ ngồi dưới mái hiên đầu nhà, may vá y phục trong tay phần lớn là quân phục. Những người phụ nữ đó phần lớn là kỹ nữ, những kỹ nữ cao cấp ở thành Lạc Dương đều ôn nhu thùy mị, ở xung quanh quân doanh đều là những kỹ nữ đã có tuổi, khi thì làm công việc may vá, khi thì mở cửa tiếp khách ở trên giường. Những binh lính ở đây cũng đều là chơi đùa, không cho bao nhiêu tiền, cho nên các nàng chỉ có thể vất vả kiếm chút tiền. Dưới ánh mặt trời chói chang như thế, chợt có tiếng vó ngựa truyền đến. Tiếng vó ngựa cũng không gấp gáp, mấy tên lính đang say sưa trong quán rượu lờ mờ nhìn ra, chợt thấy hai con ngựa chậm rãi đi tới, dù là đi trước sau nhưng bước chân thì đều nhịp, lập tức xuất hiện hai người mặc quân phục, một người mặc áo giáp màu đen nhìn như làm bằng sắt, rất uy phong. Người phụ nữ đang may vá ở đầu nhà ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy dung nhan của vị tướng quân kia, không kìm được mà ngẩn ngơ, lại thoáng thất thần. Một vị tướng quân trắng trẻo anh tuấn, trời ơi, sơ sẩy một cái bị kim đâm vào tay, máu đỏ chảy ra. Người phụ nữ liền đưa tay lên miệng mút, ngước mắt nhìn người tướng quân anh tuấn chậm rãi bước qua, thậm chí có chút thẹn thùng như thời thiếu nữ. Kim Ngô Vệ đã đóng quân ở đây nhiều năm, xung quanh quân doanh đều là tường đất, cổng cũng được làm bằng đá rất to, bên trên là hai mái hiên lớn, phía trước cổng là một khoảng đất trống bằng phẳng. Nơi này tuyệt đối không xây dựng gì. Phía bên phải của cổng chính dựng một tấm biển bằng đá, bên trên ghi rõ ràng bốn chữ màu đỏ. Chấp Kim Ngô Sự, bên trái cổng chính cũng có một tấm biển bằng đá, màu sắc đá còn rất mới, ở đó viết bốn chữ Quận Vương Hà Nội, có lẽ là sau khi Võ Ý Tông quản lý đã đập biển cũ đổi lại thành biển có tước hiệu của mình. Hai khối đá ở hai bên nha môn này cách cổng chính phải đến 50 bước, vô cùng khí thế. Quân doanh của Kim Ngô Vệ vì là quân doanh thường trú nên bên trong không có lều trải. Từ cổng nhìn vào, hai bên đường có không ít kiến trúc, một con đường uốn lượn đi. Tuy nhiên vừa vào bên trong có một khoảng sân rất rộng, bên trên sắp xếp rất nhiều binh khí, có thứ làm bằng gỗ, cũng có thứ làm bằng đất. Dương Phàm vừa nhìn thấy liền nhận ra, đó là ngựa gỗ và ngựa đất. Kim Ngô Vệ mặc dù là không giống như Long Võ Vệ, tất cả đều là chế độ xây dựng kỵ binh, lại cũng có kỵ binh thì phải huấn luyện, mà ngựa chiến, nói thật một con ngựa chiến còn hơn sinh mệnh của một binh sĩ, sao có thể cưỡi lúc này cũng được. Nhưng kỵ binh đã đến lúc phối hợp với chiến mã, cũng không có quyền cưỡi tùy ý. Điều này cũng nghiêm khắc như việc xuất nhập kho binh khí, vậy khi binh sĩ muốn luyện cưỡi ngựa thì phải làm sao? Chính là tập luyện ở trên những con ngựa đất và ngựa gỗ này. Quân đội chính quy và không chính quy, khoảng cách thân sơ với hoàng thượng ở đây có thể nói lên một phần. Người của Thiên Kỵ muốn cưỡi ngựa khi nào thì cưỡi, có khi nào phải dùng ngựa giả để thay thế. Nhưng Kim Ngô Vệ không có điều kiện đó, ngựa chiến bị thương hay bị bệnh cũng không phải là muốn thái phó tự đổi là được đổi. Góc truyện audio.com. Đúng lúc đó có một vài binh sĩ đang tập luyện trên mấy con ngựa đất. Mấy con ngựa này đã bị mài đến nhẵn cả lưng. Người gác cổng đang đứng ở trong bóng râm hóng mát, vừa thấy có hai tướng quân mặc áo giáp chỉnh tề phi ngựa tiến vào, không khỏi vội vàng đứng yên. Người này không biết là ai đến nên ngoan ngoãn đứng im, nghiêng mắt nhìn hai vị tướng quân, thấy hai người đến cổng liền dừng lại, một vị tướng rất trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn chữ ở trên tấm biển, lại cúi xuống nhìn bọn họ. Vị tướng quân này thoạt nhìn thì không nhiều tuổi, nhưng ánh mắt lại rất lợi hại, rất có lực, mấy tên quản lý càng không yên. Lúc này chợt nghe vị tướng quân bên cạnh vị tướng quân trẻ tuổi kia nói. Mau đi bẩm báo với Kim Ngô Vệ đại tướng quân là Quy Đứng Trung Lang tướng Thiên Kỵ Dương Phàm, hành quân Tư Mã Hứa Lương cầu kiến. Tên gác cổng mới biết đối phương là người của Thiên Kỵ, sự thấp thỏm lo lắng lúc đầu bị thay thế bởi một sự khinh thường, một người trong đó liếc mắt một cái, nói. Chờ đi, rồi thong thả đi về phía quân doanh, mặt trời chói chang, Dương Phàm mạnh mẽ đứng ở cổng, không nhúc nhích, dường như người và ngựa đều được làm bằng sắt. Thời gian một nén hương trôi qua, hai nén hương, Dương Phàm vẫn không nhúc nhích, mồ hôi từ từ chảy xuống dưới hàm, khẽ nhỏ lên áo giáp trên ngực hắn. Mấy tên gác cổng càng tỏ vẻ khinh thường, bọn chúng lại lười biếng quay lại trong bóng râm, cười nối khúc khích, không coi Dương Phàm và Hứa Lương ra gì. Khoảng nửa canh giờ đã qua, tên báo tin kia mới chậm chạp đi về, nói với Dương Phàm. Đại tướng quân có lời, mời Dương tướng quân xuống ngựa quỳ gối tới trướng soái để gặp. Lông mày Dương Phàm nhướng lên, trầm giọng nói. Bản quan là Quy Đức Trung Lang tướng, dù là với chức vị của Hà Nội Vương cũng không thể làm nhục ta như vậy. Tên kia cười hê hê nói. Dương tướng quân không thích vậy thì xin mời quay về. Dương Phàm nói, vậy thì những binh sĩ Thiên Kỵ bị Võ Đại Tướng Quân bắt đi phải làm sao? Tên đó nói, những người đó mạo phạm Võ Đại Tướng Quân, cản trở Kim Ngô Vệ thi hành việc công, đã bị Đại Tướng Quân bắt để thi hành quân pháp rồi, muốn đưa bọn họ về thì không có cửa đâu. Dương Phàm nói, ngay cả người của Thiên Kỵ thật sự sai phạm cũng không tới lượt Kim Ngô Vệ dụng hình. Đây không phải là chấp hành quân pháp, đây là lạm dụng hình pháp. Tên tiểu giáo kia cười nói, thì sao, hoặc là ngươi quỳ gối đi vào, xin Đại Tướng Quân chúng ta giơ cao đánh khẽ, hoặc là ngươi quay về đi. Hứa Lương vừa động vào ngựa, con ngựa đó liền tiến lên hai bước, tên gác cổng đó sợ hãi mà lùi lại hai bước, lớn tiếng nói. Các ngươi nếu dám xông vào quân doanh, Đại Tướng Quân có lệnh giết chết không tha. Tên gác cổng vừa dứt lời, bên trong cổng bỗng nhiên có một nhóm binh sĩ lao ra, chia ra hai bên cổng thành hình cánh nhạn, trường kích nhắm thẳng vào Dương Phàm. Dương Phàm lạnh lùng nói, nếu để cứu huynh đệ của mình trở về, Dương Mỗ tiếc gì mà không quỳ. Nhưng đầu gối Dương Mỗ không đáng giá, tôn nghiêm của Thiên Kỵ cũng không thể mạo phạm. Thiên Kỵ của thiên tử thà đổ máu chứ không thể bị làm nhục. Tên gác cổng kia còn muốn nói gì đó, Hứa Lương giơ tay lên. Bụp một tiếng, một quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Giữa bầu trời nắng chói chang, ánh sáng rực rỡ, không thấy nhiều lửa và khói, âm thanh lại không nhỏ. Pháo hoa vừa nổ, đột nhiên có tiếng người hô ngựa. gocchuyenaudio.com, hí từ xa, một lúc sau, chỉ thấy bụi mù mịt, một đội đại quân biến thành ba dòng nước lũ từ hai bên và chính giữa lao đến. Ở giữa là một tướng quân đội mũ màu đen, dáng vẻ khôi ngô, mày rậm miệng rộng, chiến mã dưới chân chạy cực nhanh, thanh giáo trong tay lóe ra ánh sáng khát máu, đúng là Sở Cuồng Ca. Ở phía sau gã đều là kỵ binh, người người đều cầm giáo, kéo đến như một cơn bão. Đội quân ở bên trái, trong tay mỗi người đều giơ cao một thanh đao sáng loáng, giống như mũi tên được bắn ra khỏi cung. Ba người ở phía sau, hiện lên trận hình mũi tên, người này đúng là Mã Kiều. Mã Kiều ở trong Long Võ Vệ nhiều năm, am hiểu nhất là kỵ chiến, cưỡi ngựa cũng cực kỳ có phong độ. Mặt khác, đội quân ở phía bên phải cũng không tồi, người dẫn đầu chính là Hoàng Húc Sường. Người này là lữ soái từ khi Bách Kỵ mới bắt đầu. Mỗi ngày đều nhìn các vương hầu tướng quân khúm núm ở trước mặt Hoàng thượng, thật sự trong lòng không kính trọng gì bọn họ. Bởi vậy thanh đao ở trong tay thoạt nhìn còn uy phong hơn Sở Cuồng Ca mấy phần. Dĩ nhiên là lính của y có gì thì học theo đó, cho nên đội ngũ thoạt nhìn đội ngũ có vẻ hơi lộn xộn. Thúc ngựa chạy nhanh, đội quân nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với cổng doanh trại. 800 bước, 500 bước, 300 bước, mặt đất rung động, đại quân Thiên Kỵ nhanh như chớp dường như không có ý định dừng lại. Những tên lính ở trước cổng đều ngây ra nhìn, trường kích ở trong tay không tự chủ được rủ xuống, một tên đội trưởng thì thào tự nói. Thiên Kỵ điên rồi, Thiên Kỵ điên rồi. Chạy mau, người bên cạnh rất có nghĩa khí giật gã một cái, tên đội trưởng đang ngẩn ra nhìn quay đầu nhìn lại. Các huynh đệ đã chạy gần hết cũng vội tránh sang bên trái. Gã cũng không điên tới mức lấy thân mình ngăn cản 1000 thiết kỵ binh điên cuồng. Ngoài 100 lính của Thiên Kỵ đang trực ở trong cung thì tất cả đều được điều động, không thiếu một người, như nước lũ tràn đê lao vào trong đại doanh Kim Ngô Vệ, đi theo con đường lớn về phía trước. Còn Dương Phàm và Hứa Lương đứng ở trước cửa, bị toàn quân vượt qua, nhưng vẫn đứng im như trước, không hề hấn gì. Lớp bụi mù mịt dần tan đi, lộ ra bóng dáng của Dương Phàm và Hứa Lương. Ngoài bọn họ ra đã cổng đã không còn có ai. Đại quân Thiên Kỵ đã vào bên trong đại doanh Kim Ngô Vệ, mấy tên gác cổng đã chạy mất dạng. Hứa Lương thở ra một hơi thở trầm đục đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày, tới gần Dương Phàm hơn một bước, lo lắng nói. Tướng quân, xông vào quân doanh thật sự không sao chứ? Dương Phàm im lặng một chút, chậm rãi nói, người thì nhất định phải cứu, quân doanh chỉ có thể xông vào, 10 người 100 người cũng xông vào, dốc toàn bộ lực lượng cũng phải xông vào. Náo loạn chút ít thì chẳng thà đại náo, khiến hắn lộ ra chút xấu xa không bằng để cho hắn thành kẻ đại xấu xa. Ta nghĩ, hành động lúc này càng hợp với ý của bệ hạ. Hứa Lương trợn mắt hỏi là liệu có xảy ra chuyện gì không, câu này không phải là chưa trả lời sao? Võ Y Tông đang nằm hóng gió ở dưới gốc đại thụ, ung dung lim dim nằm ngủ trên ghế, bỗng nhiên một tên lính chạy nhanh tới, hét lớn. Tạo phản rồi, có người tấn công đại doanh, tướng quân chạy mau, Võ Y Tông cả kinh thất thanh nói. Làm phản, tại sao lại làm phản? Bản tướng quân chưa từng thiếu quân lương của binh sĩ. Tên lính kia nói, không phải là người của chúng ta, là Thiên Kỵ. Tất cả binh lính của Thiên Kỵ đều xông vào, đánh đấm lung tung toàn. gocchuyenaudio.com Quân đều rối loạn hết rồi. Tướng quân mau chạy đi, Thiên Kỵ này dường như đã phát điên rồi, khó bảo đảm là sẽ xảy làm ra chuyện gì. Võ Ý Tông sợ chết nhất, nếu không thì lúc đầu ở Hà Bắc cũng không phải tỏ vẻ mà trốn đến đây. Vừa nghe tới nguy hiểm liền trốn vào trong bụi cỏ. Tên lính kia không biết nên khóc hay nên cười, nói. Tướng quân, bụi cỏ thấp như vậy làm sao có thể trốn được? Mau, mau đỡ ta trèo lên cây. Bỗng nhiên Võ Ý Tông thấy cây đại thụ mình đang hóng gió, cành lá xum xuê có thể ẩn náu được. Hơn nữa kẻ thù cũng không có nhiều khả năng tìm ở trên cây nên vội gọi tên lính kia. Tên lính báo tin lập tức vịn vào rễ cây, ngồi xổm xuống để Võ Ý Tông dẫm lên vai, từ từ đưa Võ Ý Tông lên trên cao. Võ Ý Tông dẫm được lên cành cây, tay chân luống cuống mà bò lên, lại thò đầu từ trong tán lá ra, vội dặn dò. Người mau rời khỏi đây đi, mang cả cái ghế đi. Tên lính vội vàng mang ghế đi, chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa tới. Võ Ý Tông vội thụt đầu vào trong tán lá, giận dữ mà cười gằn. Dương Phàm, đây là do tự ngươi tới. Còn chưa dứt lời, Võ Ý Tông chợt cảm thấy phía sau cổ ngứa ngứa. Đưa tay ra gãi, một con sâu rực rỡ nằm trong lòng bàn tay, vẫn còn đang giãy giụa ác liệt. Võ Ý Tông sợ tới mức hú lên, lại rơi ngay xuống dưới đất cách trương.